vào những năm 1900, tại một nhánh rừng nhỏ ở phía đông nam Cameroon, châu Phi, một người thợ săn đã bắt được một con tinh tinh để làm thực phẩm. Con tinh tinh này đã nhiễm phải một loại virus lạ. Sau đó, máu của nó đã tiếp xúc với người thợ săn thông qua quá trình giết mổ. Khi đã xâm nhập vào quần thể người, virus này đột biến thành thứ mà ngày nay chúng ta gọi là HIV/AIDS hay hội chứng suy giảm miễn dịch ở người. HIV/AIDS đã âm thầm lây lan sang người trên khắp châu Phi trong nhiều thập kỷ, nhưng không thực sự gây ra đợt bùng phát nào. Các yếu tố như thiếu thông tin về căn bệnh đã làm cho việc phát hiện và kiểm soát virus trong cộng đồng châu Phi trở nên khó khăn hơn. Trong giai đoạn thuộc địa châu Phi, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các công ty châu Âu đã mở ra nhiều tuyến đường xuyên qua các khu vực rừng rậm để khai thác của cải. Chính tại những vùng đất này, con người lần đầu tiên mắc phải chủng HIV. Căn bệnh truyền nhiễm đã cướp đi sinh mạng của khoảng 40,4 triệu người tính đến tháng 7 năm 2023. Về cơ bản, con người sẽ không chết vì nhiễm phải virus HIV. Con người sẽ chết bởi vì các bệnh truyền nhiễm khác như bệnh lao, nhiễm trùng và một số bệnh ung thư. Virus HIV sẽ tấn công hệ miễn dịch của cơ thể và từ đó tạo cơ hội cho các bệnh lây nhiễm khác dễ dàng xâm nhập vào cơ thể người. Trong nhiều thập kỷ hoành hành của đại dịch HIV/AIDS, không ai thực sự biết nguồn gốc thật sự của virus đến từ đâu. Điều này vô tình trở thành miếng mồi ngon cho các thuyết âm mưu, ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của xã hội về căn bệnh thế kỷ này. Alexander Jones, sĩ quan tình báo tại Viện Nghiên cứu Hàng hải Nam Phi, cách đây 3 thập kỷ, một người theo chủ nghĩa thuyết âm mưu, đã tuyên bố trong bộ phim tài liệu của mình vào năm 2019 rằng một cựu thành viên của nhóm lính đánh thuê Nam Phi đã cáo buộc một số thành viên trong đội cố gắng lây lan AIDS ở miền Nam châu Phi vào những năm 1980 và 1990. Một số thuyết âm mưu khác cũng được lan truyền, như việc HIV/AIDS là một loại virus chết người được CIA tạo ra nhằm tiêu diệt những người đồng tính và những người Mỹ gốc Phi. Những người khác khẳng định rằng chính phủ Hoa Kỳ đã cố tình tiêm virus cho những người đàn ông đồng tính trong các thí nghiệm viêm gan B vào năm 1978 tại New York, San Francisco và Los Angeles. Số khác lại cho rằng HIV/AIDS được lan truyền là do vaccine phòng đậu mùa của tổ chức WHO vào thế kỷ 20. Vậy, sự thật đằng sau những thuyết âm mưu này là gì? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Đầu những năm 1980, nước Mỹ ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên. Cụ thể, 5 người đàn ông đồng tính đã bị viêm phổi do nấm pneumocystis, một loại nấm vô hại đối với người có hệ thống miễn dịch tốt. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, 5 người đàn ông này cũng mắc phải các bệnh nhiễm trùng khác. Điều này cho thấy hệ miễn dịch của họ không còn hoạt động tốt. Sau đó, 5 người đàn ông này lần lượt tử vong. Từ trường hợp của 5 người đàn ông đã dẫn đến một sự hiểu lầm và quy chụp rộng rãi rằng HIV/AIDS là căn bệnh của người đồng tính. Lúc này, nhiều giả thuyết được giới chuyên môn đưa ra, bao gồm nguồn gốc thật sự của căn bệnh. Theo trang The Black History Month, các chuyên gia nghiên cứu về sự lây lan của dịch bệnh HIV/AIDS đã chia sẻ rằng vào những năm 1960 đã có 2.000 người ở châu Phi bị nhiễm HIV. Các mẫu máu được lưu trữ từ một dự án nghiên cứu về bệnh sốt rét của Mỹ được thực hiện tại Congo vào năm 1959 đã cho thấy rằng các trường hợp HIV/AIDS thực ra đã xuất hiện từ rất lâu trước khi được nhận diện ở phương Tây. Ghép nối các thông tin về những trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh ở người đồng tính và lịch sử dịch bệnh bùng phát tại châu Phi, rất nhiều suy đoán đã cho rằng nguyên nhân chính để biến HIV/AIDS trở thành đại dịch ở châu Phi bắt nguồn từ việc quan hệ tình dục ở người đồng tính. Thuyết âm mưu này đã được lan truyền và tác động rất lớn đến người đồng tính tại châu Phi và các nước phương Tây. Thực chất, tại châu Phi, theo các nghiên cứu dịch tễ học từ các quốc gia cho thấy, HIV đã lây lan rộng rãi trong dân số dị tính từ những năm 1970 đến 1980. Trước khi dịch bệnh HIV/AIDS được nhận diện toàn cầu, thì tỷ lệ nhiễm HIV cao ở các quốc gia này cho thấy rằng việc lây truyền qua quan hệ tình dục dị tính mới là yếu tố chính khiến HIV/AIDS trở thành đại dịch toàn châu Phi. Tại châu Phi, sự lây lan nhanh chóng của HIV/AIDS được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó bao gồm di cư lao động, vị thế thấp của phụ nữ và sự phổ biến của các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mặc dù tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng đồng tính cũng cao, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến đại dịch tại châu Phi. Theo giáo sư Konoti Ahulu, một nhà bác học người Ghana, người đã nghiên cứu về nguồn gốc của dịch bệnh HIV/AIDS tại châu Phi, thì nguồn gốc của căn bệnh HIV/AIDS không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị và xã hội. Các cường quốc phương Tây không công bằng trong việc cố tình làm phức tạp thêm tình hình để phục vụ lợi ích của mình. Những người theo đuổi thuyết âm mưu sẽ không quá xa lạ với cái tên Milton William Cooper. Người đàn ông này được mệnh danh là cha đẻ của các thuyết âm mưu. Cooper đã viết một cuốn sách có tựa đề Behold a Pale Horse, dịch ra là Hãy nhìn kia, một con ngựa nhợt nhạt. Trong Kinh Thánh, con ngựa có màu nhợt nhạt trong số 4 con ngựa của tứ đại kỵ sĩ là con ngựa của thần chết, nghĩa là nó sẽ mang đến tai ương, bệnh dịch và cái chết cho nhân loại. Trong cuốn sách của mình, Cooper đã viết rằng AIDS là một căn bệnh do con người tạo ra với mục đích làm giảm dân số người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Latin và người đàn ông đồng tính. Ông cáo buộc rằng dịch bệnh này bắt đầu từ một loại vaccine được sản xuất tại Arizona, một tiểu bang của Hoa Kỳ. William Cooper tiếp tục viết: giới tinh hoa đã quyết định rằng dân số phải được giảm bớt và kiểm soát, nên việc loại bỏ những thành phần không mong muốn ra khỏi xã hội sẽ là vì lợi ích tốt nhất của loài người. Ông cũng tuyên bố rằng người đứng đằng sau âm mưu này là Illuminati, một hội kín quyền lực nhất với âm mưu kiểm soát thế giới, đã đưa bệnh AIDS vào châu Phi thông qua vaccine đậu mùa vào năm 1978. Cuối cùng, Cooper cũng khẳng định chính phủ đã tìm ra phương pháp chữa trị cho căn bệnh thế kỷ, nhưng phải giữ bí mật cho đến khi số lượng người chết đạt đủ chỉ tiêu do họ mong muốn. Bộ trưởng Y tế khu vực Western Cape, Nick Crawford, đã cho biết rằng ông nhận được một bức thư nặc danh đánh dấu tuyệt mật với tiêu đề chỉ dành cho người châu Phi. Bức thư cảnh báo rằng virus AIDS có thể có trong bất kỳ loại vaccine nào nhập vào châu Phi từ phương Tây. Từ phát ngôn của Nick Crawford và thuyết âm mưu của William Cooper, những thuyết âm mưu khác về dịch bệnh HIV/AIDS tại châu Phi đã được khơi mào. Đồng thời, việc này cũng củng cố thêm niềm tin rằng HIV/AIDS thực chất là một loại vũ khí sinh học do Mỹ chế tạo. Một thuyết âm mưu khác cũng được lan truyền nhằm khẳng định HIV/AIDS được nhập khẩu và chủ đích vào châu Phi bằng nhiều phương thức khác nhau. Theo tờ Times, vào năm 1987, vaccine đậu mùa đã kích hoạt virus HIV tiềm ẩn ở những người được tiêm, gây ra đại dịch AIDS. Để chứng minh cho giả thuyết này, tác giả của bài báo, Piers Wright, đã khẳng định rằng các khu vực ở miền Trung châu Phi có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất và cũng là khu vực được thực hiện tiêm chủng vaccine đậu mùa nhiều nhất. Bên cạnh đó, ông dẫn chứng về trường hợp của một người lính Mỹ đã mắc phải HIV ngay sau khi được tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa. Sau khi bài báo được đăng tải và lan truyền, Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng phủ nhận mối liên hệ giữa vaccine phòng bệnh đậu mùa và dịch bệnh AIDS. Nhà sử học về dịch bệnh HIV/AIDS, tiến sĩ George Severs, đã chia sẻ rằng sau khi giả thuyết này lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1987, nó đã thu hút sự chú ý từ công chúng. Nhưng nhờ phản ứng nhanh chóng và kiên quyết của các tổ chức và các nhà khoa học có uy tín, nó đã sớm bị bác bỏ. Giám đốc chương trình đặc biệt về AIDS của Tổ chức Y tế Thế giới lúc đó, Jonathan Mann, người đã lưu ý rằng vaccine đậu mùa đã được phân phối trên nhiều khu vực của thế giới trong hai thế kỷ trước và đã không dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh nào. Ông cũng bác bỏ tuyên bố rằng các đợt bùng phát AIDS diễn ra ở các khu vực có tỷ lệ tiêm phòng đậu mùa cao.
Ở châu Á, nơi hàng trăm triệu liều vaccine đậu mùa đã được tiêm từ năm 1967 đến năm 1972, AIDS vẫn hiếm gặp. Ngược lại, Mỹ đang trải qua một đại dịch AIDS lớn. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa đã bị xóa sổ ở đó từ nhiều năm trước.
Tiếp đó, một bài báo trên Irish Independent đã cho rằng trường hợp một người đàn ông Mỹ bị nhiễm HIV sau khi tiêm vaccine đậu mùa chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngay cả khi căn bệnh HIV ở người này có bị kích hoạt bởi vaccine đậu mùa đi chăng nữa, thì việc này cũng vô cùng hiếm gặp và không thể giải thích được cho việc bùng dịch ở châu Phi. Ngoài ra, một số người tin rằng dịch bệnh này được bắt nguồn từ các thí nghiệm sinh học trên các tù nhân. Vào năm 1986, một bài báo của nhà sinh học người Đức Jacob Siegel đã mô tả chi tiết rằng các nhà nghiên cứu quân sự tại Fort Detrick, Maryland, Hoa Kỳ đã vô tình phát tán virus HIV/AIDS thông qua các chương trình vũ khí sinh học của Mỹ. Virus này được tạo ra bằng cách ghép nối hai loại virus khác là Vizsna và HTLV-1. Theo lý thuyết của ông, loại virus mới này được tạo ra trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1978. Virus đã được thử nghiệm trên các tù nhân tình nguyện tham gia thí nghiệm để được giải thoát sớm khỏi chốn ngục tù. Siegel còn cho rằng, thông qua những tù nhân này mà virus đã lây lan ra toàn bộ dân số. Đến năm 1987, bài viết của Siegel đã được đưa tin ở 80 quốc gia và dịch ra 30 ngôn ngữ. Nhưng liệu giả thuyết này có căn cứ hay không? Trong 20 năm bắt đầu từ năm 1988, tờ báo New African đã công bố một bằng chứng từ Thư viện Quốc hội Mỹ. Ủy ban phê chuẩn Quốc hội đã cấp một khoản tài trợ 10 triệu USD cho Lầu Năm Góc để nghiên cứu một sinh vật không tồn tại tự nhiên có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch như một phần của chương trình chiến tranh hóa học và sinh học của Hoa Kỳ. Khoản tài trợ này có thời hạn 10 năm và đúng 10 năm sau. Vào năm 1980, một sinh vật không tồn tại trong tự nhiên, sau này được gọi với cái tên HIV, đã được xác định là nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch ở những người đồng tính nam ở San Francisco. Trở lại với câu chuyện đầu tiên, nguồn gốc của dịch bệnh HIV/AIDS, công việc truy vết dịch tễ về người đầu tiên nhiễm bệnh vào những năm 1960 là một điều khó có thể thực hiện được. Nhưng các nhà khoa học đã rất cố gắng trong quá trình tìm về cội nguồn của căn bệnh, đó là khu rừng ở Cameroon, châu Phi. Tại châu Phi, tinh tinh là một loài động vật ăn thịt và thức ăn chủ yếu của chúng là những con khỉ. Bên trong cơ thể của khỉ tồn tại một loại virus HIV-1 nhóm M. Loại virus này được một nhóm nghiên cứu quốc tế do Beatrice Hart của Đại học Alabama và Paul Schott của Đại học Edinburgh tìm thấy trong phân của những con tinh tinh. Nhóm nghiên cứu này đã thành lập 10 trạm nghiên cứu trên toàn bộ khu vực Cameroon. Hai trong số 10 trạm được đặt ở góc đông nam xa xôi của quốc gia, cách xa các trung tâm dân cư. Cũng tại hai trạm này, nhóm nghiên cứu đã thu thập được các mẫu virus gần như hoàn chỉnh của virus HIV-1 nhóm M, loại virus tổ tiên đã giết chết hàng chục triệu người trên toàn thế giới. Đồng thời, tiến sĩ Michael Urenbey của Đại học Arizona, tác giả của một bài báo mới về nguồn gốc của HIV trong ấn bản ngày 2 tháng 10 của tạp chí Anh Nature, cũng tìm ra một vài manh mối về nguồn gốc của dịch bệnh.
Bằng chứng mới về một mẫu máu nhiễm HIV được lưu giữ tại Đại học Kinshasa ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Bên trong hộp là các khối paraffin chứa một hạch bạch huyết được lấy từ một người phụ nữ 28 tuổi sống tại Kinshasa vào năm 1960. Sau khi phân tích bằng công nghệ, kết quả cho thấy người phụ nữ bị nhiễm HIV.
Bằng cách so sánh hai mảnh virus lịch sử này và lập bản đồ sự khác biệt trong cấu trúc di truyền của chúng trong phòng thí nghiệm của mình tại Đại học Arizona, Urenbey đã xác định rằng HIV/AIDS-1 nhóm M đã tồn tại lâu hơn khoảng thời gian mà các nhà khoa học suy đoán. Cả hai mẫu virus đều tiến hóa từ một tổ tiên chung vào khoảng thời gian 1884 đến 1924. Cuối cùng, Urenbey đã khẳng định rằng năm có khả năng virus được hình thành là năm 1908. Kết hợp lại, hai phát hiện này cung cấp những manh mối rõ ràng nhất về sự ra đời và giai đoạn đầu của đại dịch. Không xa nơi virus HIV-1 nhóm M được phát hiện là con sông lớn Sanga chảy về phía trung tâm Trung Phi. Từ đây, người nhiễm bệnh có thể di chuyển xuôi theo dòng sông và đến một nơi trung tâm buôn bán khác của châu Phi. Sông Congo và đến thủ đô của Cộng hòa Congo, Kinshasa, nơi tìm thấy mẫu máu nhiễm HIV thứ hai. Các nhà khoa học nghiên cứu về HIV-1 nhóm M đã phát hiện nhiều loại liên quan mà các nhà khoa học gọi là các phân nhóm. Mỗi nhóm lại có cấu trúc di truyền và con đường khác nhau trên thế giới. Trong số đó, một nhóm đã di chuyển về phía đông từ thủ đô Kinshasa tới hồ Victoria. Một nhóm đi về phía nam đến Zambia, Botswana và Nam Phi. Cuối cùng, một nhóm nhảy qua đại dương đến Haiti rồi đến Hoa Kỳ và châu Âu. Các nhóm này di chuyển do hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ ở châu Phi thời thuộc địa. việc vận chuyển hàng hóa và nô lệ từ châu Phi đến các nước trên thế giới đã vô hình chung vận chuyển cả dịch bệnh HIV/AIDS đến cộng đồng và từ đó dẫn đến đại dịch. Vậy vì sao có nhiều giả thuyết, thậm chí có phần điên rồ, soi canh nguồn gốc của HIV/AIDS vậy? Theo tờ NPR, đưa tin vào năm 2018, cách đây vài năm, nhà sử học Douglas Savage đã phát hiện ra kế hoạch cho một chiến dịch điên giả. Một bức điện tín vào năm 1985 từ Stasi, Bộ An ninh Quốc gia Đông Đức, đã nêu chi tiết cách Liên Xô và các đồng minh của họ đang làm một việc để thúc đẩy ý tưởng rằng AIDS là một vũ khí sinh học của Mỹ. Bức điện tín đã viết: "Chúng tôi đang tiến hành một loạt các biện pháp hoạt động liên quan đến sự xuất hiện trong những năm gần đây của một căn bệnh mới, nguy hiểm ở Hoa Kỳ, hội chứng suy giảm miễn dịch hay AIDS." Theo thông tin này, Liên Xô đã đóng vai trò quan trọng trong việc lan truyền những tin đồn sai lệch về đại dịch AIDS nhằm chia rẽ người Mỹ bằng nỗi sợ hãi. Savage không hoàn toàn bác bỏ thuyết âm mưu của Liên Xô về căn bệnh AIDS, bởi vì theo ông, lịch sử về vấn nạn phân biệt chủng tộc và hành vi sai trái y tế đối với những nhóm thiểu số ở Mỹ đã khiến những tin đồn này lan truyền như một đám cháy trong rừng khô. Không chỉ riêng Mỹ, Liên Xô cũng phải hứng chịu tác động từ đại dịch HIV/AIDS. AIDS đã tấn công Liên Xô vào những năm 1980, khiến các nhà nghiên cứu Liên Xô phải tìm đến sự trợ giúp của các đồng nghiệp người Mỹ nhằm giảm thiểu tác động của virus lên người dân. Tuy nhiên, đáp lại lời kêu cứu của Liên Xô, Mỹ đã từ chối giúp đỡ. Mỹ yêu cầu Liên Xô chấm dứt các chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch về việc Mỹ phát tán virus HIV/AIDS thông qua các thí nghiệm vũ khí sinh học để đổi lại sự giúp đỡ từ phía Mỹ. Theo The Guardian, chính quyền Liên Xô không đồng ý với yêu cầu này. Phải đến năm 1992, Giám đốc Cục Tình báo nước ngoài Yevgeny Primakov mới thừa nhận rằng Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, hay viết tắt là KGB, đã khởi xướng và duy trì thuyết âm mưu này. Tuy đã được Liên Xô thừa nhận, nhưng thiệt hại từ chiến dịch tin giả đã tác động tiêu cực đến nước Mỹ. Tại đây, những người bị ảnh hưởng chủ yếu là người đồng tính và người da màu, những nhóm người từ lâu đã bị phân biệt đối xử. Thuyết âm mưu rằng đại dịch AIDS là một hình thức diệt chủng đã gây ra nhiều đối xử bất công với họ, đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ không triệt để giải quyết căn bệnh. Một nghiên cứu vào năm 2005 được công bố trên tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch cho thấy rằng 50% người Mỹ gốc Phi được khảo sát tin rằng AIDS là một loại virus do con người tạo ra. 15% cũng nghĩ rằng đó là một hình thức diệt chủng chống lại người da đen. Một khi đã được thiết lập, tin đồn sẽ biến đổi và phát triển vượt xa những giới hạn ban đầu của chúng, dù cho sự thật có thế nào đi chăng nữa. Và thiệt hại về niềm tin là điều khó có thể lấy lại được. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.